đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Trong loạt bài 4 tập về quá trình mua bán sáp nhập doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng ta đã cùng chuyên gia mở ra những thông tin cơ bản, phân tích từ cơ hội đến thách thức đến rủi ro sẽ đối mặt, cũng như những chuẩn bị cần có, những hỗ trợ chuyên môn để có thể triển khai thành công một dự án M&A. Nhưng để xác định rõ chân dung của đối tác, để có thể chọn mặt gửi vàng, kết hợp cùng nhau đi một chặng đường dài vào tương lai, cũng như để có thể xác định được xu hướng về các hoạt động M&A trong một tương lai gần, và những lời khuyên từ một chuyên gia đối với các doanh chủ, Doanh Nhân Kể sẽ tiếp tục tìm hiểu những câu trả lời từ chuyên gia Tony Đặng Quốc Tuấn, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác M&A tại Singapore và hơn 9 năm tại Việt Nam, đồng thời cũng đã điều hành những doanh nghiệp tại Việt Nam trong việc chuẩn bị và thực hiện thành công những bước đi này. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Cho tới bây giờ thì anh thấy có những xu hướng nào trong cái công tác M&A, trong các cái mua bán sáp nhập hiện nay, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ?
Có thể nói là năm 2023 vừa rồi là năm mà chúng ta chứng kiến rất là nhiều các cái thương vụ hoặc cái xu hướng mà nó sẽ xảy ra là do sự biến động của nền kinh tế. Một số doanh nghiệp khó khăn cũng cần phải có vốn, trước mắt là survive, có thể là sinh tồn được trước rồi sau đó mới phát triển, nên là cũng cần vốn. Thứ hai là trong cái tình huống mà nó đang có nhiều cái biến động nó không tốt như vậy đó, thì cả thị trường bắt đầu lo sợ, nên là những cái nhà đầu tư mà họ có tiền mặt sẵn, họ có cái nhu cầu phát triển mở rộng, họ lại bắt đầu tấn công. Thì giống như Warren Buffett đã nói đó, lúc mà thị trường lo sợ thì mình phải tấn công, còn thị trường mà đang sung quá thì mình phải
lùi lại,
lùi lại một chút. Thì đây là cái thời điểm mà thị trường bắt đầu lo sợ nhiều, nên bắt đầu nó mở ra nhiều cơ hội để những người mà họ đã chuẩn bị sẵn sàng, vị thế tốt, họ bắt đầu họ nhảy vào thị trường. Một cái nhóm nữa đó là tất cả đều có cái lòng tin rất cao vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tiếp theo, nghĩa là về trung và dài hạn là mọi chỉ số, mọi dấu hiệu đều tốt. Thành thử ngay từ bây giờ họ bắt đầu họ nhảy vào thì sẽ đón đầu được cái xu hướng phát triển ở giai đoạn tiếp theo đó, nên cũng hình thành một cái động lực cho một nhóm những nhà đầu tư khác muốn nhảy vào thị trường để làm. Thì tôi nghĩ là các cái dấu hiệu tích cực về việc thúc đẩy nhiều thương vụ M&A nó nhiều hơn là các dấu hiệu tiêu cực. Tiêu cực thì nó mang tính chất thời điểm nhiều hơn, đây là cái lúc mà nó rủi ro, một số người thận trọng phải giảm lại bớt, hoặc là nền kinh tế chuyển quá nhanh, bây giờ các vấn đề về AI hay là mua bán online là chính, không còn ra shop vân vân. Nó nhiều yếu tố nó khác đi so với nhiều năm trước đây, nên là một xu hướng thận trọng cũng xuất hiện. Thì give and take nghĩa là cân đối nó lại giữa những cái đi theo xu hướng thúc đẩy nhiều cái thương vụ M&A diễn ra và những cái đi theo xu hướng là kéo giảm số lượng nó lại, thì tôi nghĩ xu hướng tăng nó nhiều hơn xu hướng giảm rất nhiều. Và do đó tôi nghĩ năm 2024 nửa sau và thời gian sau đó nó sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, đặc biệt là nền tới Việt Nam sau thời gian tích lũy đủ cái động lực rồi đó, là bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn hợp nhất. Rất nhiều ngành hàng đi theo xu hướng này, có nhiều ngành hàng vài trăm công ty hoặc thậm chí cả ngàn công ty trong cùng cái xác mình cùng cái lĩnh vực đó. Thì thông thường mà nói, khi mà nó đã phát triển mấy nào rồi thì giai đoạn hợp nhất sẽ diễn ra, thì các hoạt động mua bán sáp nhập nó sẽ diễn ra nhộn nhịp hơn để tập trung vào một số ông lớn.
Đối với các ông chủ doanh nghiệp thì có cái xu hướng nào sau khi họ đã bán đi, họ sẽ có những hoạt động nào như anh nhìn thấy?
Với những anh chị chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thì thời gian trước đây khi mà họ bán cái business truyền thống của họ, cái ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của họ, thì có nhiều cơ hội khác để họ làm, và phần lớn là làm về bất động sản.
Họ vẫn qua ngành khác đúng không?
Dạ, thời gian gần đây thì có xu hướng là vì cái cơ hội hợp tác kinh doanh bắt đầu tốt hơn, đi nhiều nơi, gặp nhiều người và thấy nhiều cơ hội hơn, thì xu hướng bắt đầu chia sẻ rủi ro. Họ dùng một phần cái dòng tiền thu được do thương vụ M&A, cái business hiện tại, để đầu tư vào business khác để phân chia cái rủi ro đó ra. Thì xu hướng này tôi thấy cũng bắt đầu phổ biến. Về đón đầu xu hướng của thị trường cho những cái ngành hàng mà những cái nền kinh tế đi trước chúng ta họ phát triển rồi, thường họ diễn ra theo cái hướng đó, thì ở Việt Nam cũng xuất hiện cái làn sóng như vậy, nghĩa là đầu tư đón đầu về F&B, những cái chuỗi nhà hàng, chuỗi cà phê vân vân. Thì tôi nghĩ là với cái sự phát triển của nền kinh tế thì các nghiệp vụ M&A nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các anh chị chủ doanh nghiệp tư, để mình vừa hưởng lợi được cái giá trị gia tăng mà mình tạo ra, mình chia sẻ bớt rủi ro, nó không còn nằm trong một cái rổ như thế này nữa, đồng thời là tạo điều kiện tiền đề để cho cái sự phát triển trong cái thời gian trung và dài hạn.
Với việc mua bán sáp nhập đang trở thành một xu hướng cho một nền kinh tế đang phát triển, thì anh có lời khuyên nào cho những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ?
Tôi nghĩ là anh chị chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tiên bắt đầu từ cái có ý tưởng, sau đó lên kế hoạch cho M&A. Mình có thể mua lại những doanh nghiệp khác để hình thành hệ sinh thái của mình. Thường mà nói là việc mua đó nó cũng mang lại rất là lớn, vì những doanh nghiệp kia nhỏ nên cái định giá vẫn chưa tính được theo số lần, hoặc nếu có tính theo số lần thì cũng chưa cao, trong khi business của mình số lần đã tốt, nên khi mình sáp nhập lại thì mình được hưởng lợi từ trên lệch giá đó. Đó là cái chiều mà mình đi mua lại doanh nghiệp khác. Một cái chiều khác đó là mình chuẩn bị để đón nhận những nhà đầu tư khác xem như mình sẵn sàng bán business của mình nếu giá trị đó là phù hợp. Thì nó sẽ theo định hướng là phát triển thành những cái đế chế để phát triển dài hạn hoặc lên ở cái quy mô lớn hơn. Thì cái việc chuẩn bị về tâm lý hoặc là có ý tưởng này là quan trọng. Lý do là tại vì để một cái thương vụ M&A diễn ra và đạt giá trị mình mong muốn thì thời gian chuẩn bị là tương đối dài. Nên là khi chúng ta có ý tưởng sớm, nó chưa ở cái tình thế cấp bách là tôi bắt buộc phải có, mà chỉ là một phương án lựa chọn, thì cái tư thế của mình nó sẽ chủ động hơn, mình cảm thấy thoải mái hơn, mình không bị xét về thời gian, và mình có đủ cái thời gian để mình tìm hiểu sâu, hoặc mình có sự chuẩn bị cho nó tốt. Và trong xuyên suốt quá trình chuẩn bị này, nó đã giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp của mình. Tại vì để cái thương vụ M&A đó diễn ra, nó không hẳn là cần một cái giải pháp là nó xong. Ví dụ mình không thể nói là tôi có chiến lược tốt là tôi sẽ bán được, hoặc là bán được doanh nghiệp của tôi với giá tốt. Nó không thể là câu chuyện như vậy được, mà nó là một cái giải pháp toàn diện để doanh nghiệp phát triển. Nó phải bao gồm nhiều yếu tố trong đó. Khi mà mình có cái sự chuẩn bị về tâm lý trước, hoặc là mình có một cái chiến lược kế hoạch đủ dài, thì tôi nghĩ là nó sẽ góp ích rất nhiều. Vì cái việc chuẩn bị mình tốt nên là mình quản trị, mình phát triển cái business mình cũng được tốt hơn. Và vì mình không cần gấp nhà đầu tư, mình có đủ thời gian, mình chia sẻ, mình kết nối với họ, họ có đủ thời gian để thẩm định, thì khi mà bước đến cái phần định giá hoặc là hợp tác với nhau, cái mức độ chấp nhận nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
Khi tôi có ý tưởng, quan tâm tới mua bán sáp nhập, tôi quan tâm tới định giá, thì tôi tìm chuyên gia, tôi tìm thông tin, tôi đào tạo huấn luyện gì đó ở đâu theo anh?
Tôi nghĩ là nó sẽ chia làm hai phần khác nhau. Một phần là phục vụ trực tiếp cho thương vụ M&A, thì phần này dễ, tại vì thị trường đã có rất nhiều những cái nhà tư vấn hoặc các đơn vị họ hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Họ hiểu họ chính xác cần phải làm gì, và phạm vi công việc, cái scope of work cũng tương đối đơn giản. Họ sẽ vào làm soát xét. Để chuẩn bị họ làm soát xét thì tôi phải chuẩn bị những cái hồ sơ tài liệu phù hợp với yêu cầu của họ. Thì tôi nghĩ cái phần mà thiên nhiều về chuyên môn nghiệp vụ cho một nghiệp vụ M&A là đơn giản, và anh chị chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ không cần phải lo lắng quá nhiều, tại vì sẽ có người làm câu chuyện đó. Phần trước đó thì quan trọng hơn rất nhiều, đó là làm sao tôi chuẩn bị doanh nghiệp của tôi để được cái giá trị tôi mong đợi. Thì đây là những bước mà nó cũng sẽ hơi khó cho anh chị chủ doanh nghiệp, vì trên thị trường hiện nay cũng rất ít người cung cấp một cái giải pháp doanh nghiệp toàn diện để vào tư vấn tất cả các cái việc cần phải làm. Do đó cái phần mà nghiệp vụ chuyên môn để hỗ trợ đó thì nó chưa được nhiều để mình có nhiều quyền lựa chọn. Và với anh chị chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì thông thường mà nói là mình stop cái business của mình và toàn bộ thời gian mình để dành để vận hành business đó, mình cũng không rảnh mà đi làm thuê chuyên nghiệp rồi vào các tổ chức lớn để học hỏi, để coi họ vận hành hệ thống làm sao, như thế nào, làm sao, thì dẫn đến cái việc mà bây giờ phải chuẩn bị để một cái ông mà ông muốn cái sự chuyên nghiệp bài bản đó, ông vào ông đầu tư vào mình thì phải chuẩn bị cái gì, thì những cái khoảng cách về lượng thông tin hay là cái mong đợi đó nó sẽ tạo ra một cái khó khăn ban đầu cho cái việc tiếp cận. Thì một cách tóm tắt, tôi nghĩ là anh chị chủ doanh nghiệp họ sẽ rất giỏi về operation, về business, về những cái mà họ đang vận hành, đó là cái nghề của họ, và để họ tồn tại, họ phát triển đến đó thì họ rất là giỏi nghề, nên là bây giờ cần phải được bổ sung về mặt quản trị để phù hợp với cái mong đợi của nhà đầu tư, giống như mình lót ổ vào đại bàn bè đậu vậy đó. Thì bây giờ để nhà đầu tư họ vào, họ cần phải có chiến lược cụ thể. Như vậy anh phải làm sao anh xây dựng được cái chiến lược đó cho tổ chức của mình. Họ cần một cái cấu trúc minh bạch cụ thể rõ ràng để họ hiểu được, họ đánh giá được, thì anh phải xây dựng cấu trúc đó ra. Họ cần phải có đánh giá về đội ngũ của anh, gồm có năng lực của đội ngũ đó, về chính sách lương thưởng làm sao để anh thu hút và giữ chân người tài, thì anh phải có cái bước chuẩn bị đó. Họ cần cái hệ thống quản trị được hiểu một cách nôm na là hệ thống, là anh có quy trình, quy chế, chính sách, hệ thống báo cáo, thì anh phải xây cái đó. Họ cần doanh nghiệp của anh phải được giám sát về rủi ro, như vậy anh phải có một hệ thống. Nếu mà nó ở quy mô khoảng 500 đến 100 tỷ doanh thu hàng năm thì đó là hệ thống kiểm soát nội bộ. Quy mô từ 100 đến 500 tỷ có thể là giám sát hoạt động, bổ sung thêm những cái soát xét định kỳ hàng tháng chẳng hạn, để giảm thiểu rủi ro đó. Thì những cái bước chuẩn bị như vậy đó, nó đúng là nó cần một cái kiến thức tổng hợp để mình nhìn được tổng thể bức tranh, giống như chơi lắp ghép hình vậy đó. Thì phải ráp từng món nó lại để ra được cái hình đó. Thì tôi nghĩ là trong trường hợp này, anh chị chủ doanh nghiệp có thể tìm kiếm sự hỗ trợ đó từ các đơn vị tư vấn, đặc biệt là những vị tư vấn chuyên về tư vấn phát triển doanh nghiệp, những cái business partner, để đồng hành cùng với mình, để hỗ trợ mình cho cái việc chuẩn bị. Thì trong suốt quá trình chuẩn bị đó, nó không hẳn chỉ nhằm cho mục tiêu kêu gọi nhà đầu tư để thực hiện ngay cái deal M&A đó không, mà nó thật sự giúp để nâng tầm doanh nghiệp của mình, để thật sự đáp ứng được cái nhu cầu phát triển ở cái tầm cao mới.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Cảm ơn anh Tony Đặng Quốc Tuấn vì buổi chia sẻ với nhiều thông tin hữu ích ngày hôm nay. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp, từ những ý tưởng đến các quy trình mua bán sáp nhập M&A trong tương lai. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin dành lời cảm ơn sự đồng hành của Bloomberg Businessweek Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều yếu tố bất định, doanh nhân rất cần những thông tin có thể giúp họ ra quyết định kịp thời và sáng suốt. Tạp chí Bloomberg Businessweek Việt Nam là thành quả hợp tác với đơn vị hàng đầu thế giới về thông tin tài chính và kinh tế. Nền tảng hơn 200 tỷ dữ liệu, bao gồm báo cáo, tin tức, phóng sự và phân tích, sẽ giúp cho doanh nhân cập nhật thông tin, dự báo xu hướng và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Hãy truy cập trang web Bloomberg Businessweek Việt Nam với mã số DNK20 hoặc gọi hotline 0288-8890-868 để nhận ưu đãi dành cho thính giả doanh nhân kể.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.